Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về Nhật báo Công giáo Pháp La Khoa nhận định về tình hình giáo hội tại miền Bắc Việt Nam. Sau đó là các tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Diễn đàn Tự do và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đi nghỉ tại Castel Gandolfo. Sáng thứ Hai Phục sinh ngày 13 tháng 4, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo. Vào lúc trưa cùng ngày, Ngài đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khách hành hương tập trung trong sân của dinh thự. Ngài sẽ nghỉ tại đây cho đến ngày 16 tháng 4, tức ngày sinh nhật thứ 82 của Ngài. Những cử hành tuần thánh và phục sinh vừa qua là một tuần lễ khá nặng nhọc đối với Đức Benedicto. Trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nói, phục sinh chứng tỏ cho các tín hữu Kitô rằng không có gì, ngay cả sự chết, có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, chiến thắng phục sinh làm cho Chúa Kitô trở thành thủ lãnh vô hình của dân Chúa, là dân ngày càng lớn lên cho đến khi chương trình của Thiên Chúa được hoàn tất. Toàn thế nhân loại cũng sẽ được xây dựng trên Ngài, và mỗi một thực tại cũng sẽ thấm nhiễm chiến thắng toàn diện của Ngài. Lúc đó, như Thánh Phaolô viết, Ngài sẽ kiện toàn mọi sự, và Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự. Do đó, cộng đồng tín hữu vui mừng vì sự sống lại của Chúa bảo đảm rằng chương trình cứu độ của Chúa đã được hoàn tất. Đức Thánh Cha khẳng định, phục sinh thực sự là niềm hy vọng của chúng ta, bởi vì qua phép rửa trong Chúa Kitô, chúng ta sống lại từ cái chết vì tội lỗi và có thể không ngừng đi về sự phục sinh vĩnh cửu. Và trong cuộc hành trình này, chúng ta không đơn độc một mình, vì giữa những khó khăn, thử thách và khổ đau, ngay cả cái chết, chúng ta biết rằng giờ đây không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Ngài và tình yêu của Ngài. Trích lời của Chúa Giêsu, ta đã sống lại và ta hằng ở cùng các con. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu phục sinh thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi, nuôi dưỡng chúng ta và nâng đỡ chúng ta để đứng vững trong thử thách và chiến đấu chống lại tội lỗi và sự dữ. Tin Washington. Bà Caroline Kennedy Schlossberg, trưởng nữ của cố Tổng thống John Kennedy, đã được đề nghị làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh. Nhưng theo tin của Nhật báo Ý Il Giornale, tòa thánh đã âm thầm phản đối việc bổ nhiệm này, vì người con gái của vị Tổng thống Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ là một người công khai ủng hộ việc phá thai, hôn nhân đồng tính, cũng như cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Một số báo tại Ý cũng cho biết tòa thánh đã bác bỏ ba ứng viên khác vì lập trường của họ về các vấn đề luân lý. Nhưng cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của tòa thánh, khẳng định rằng tòa thánh chưa hề có ý kiến về việc bổ nhiệm này, bởi vì cho tới nay, tòa Bạch Ốc chưa đề cử bất cứ ứng viên nào vào chức vụ đại sứ bên cạnh tòa thánh. Theo cha Lombardi, những tin đồn do báo chí Ý tung ra có lẽ dựa trên những cuộc thảo luận nội bộ trong chính phủ Hoa Kỳ và những cuộc trao đổi không chính thức với phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Cũng tin Hoa Kỳ, cựu chủ tịch quốc hội Hoa Kỳ, ông Newt Gingrich trở lại công giáo và được đón nhận vào giáo hội ngày 29 tháng 3 vừa qua. Xuất hiện trên đài truyền hình Fox News của Hoa Kỳ, cựu chủ tịch quốc hội thuộc đảng Cộng hòa này cho biết, nhờ gặp gỡ với một vị đức ông và đọc sách báo công giáo, ông cảm thấy được bình an trong tâm hồn và hạnh phúc trong giáo hội công giáo. Ông nói rằng bí tích thêm sức là một trong những giây phút mãnh liệt nhất trong cuộc đời ông. Ông Gingrich đã hai lần ly dị. Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân trong quá khứ, ông giải thích rằng tiến trình tháo gỡ dây hôn phối theo luật giáo hội công giáo đã kéo dài 10 năm. Cựu chủ tịch quốc hội Hoa Kỳ cũng nói rằng Đức Thánh Cha Benedicto đã có một ảnh hưởng lớn trong cuộc trở lại của ông. Ông nói, nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của ngài, lắng nghe sứ điệp của ngài đã khiến tôi tin nhận sứ điệp của giáo hội công giáo. Trích dẫn sứ điệp lấy lá của Đức Thánh Cha về sự hy sinh và từ bỏ như con đường dẫn đến thành công trong cuộc sống. Ông Greenridge cho biết, ông tin rằng cuộc khủng hoảng hiện nay tại Hoa Kỳ có thể vượt qua được, không phải bằng ích kỷ và tham lam, mà bằng cách nhìn sâu vào bản thân chúng ta, chứ không phải chỉ nhìn vào tiền bạc hay nhìn vào túi tiền của chúng ta. Tin Jerusalem. Chủ nhật vừa qua là một ngày có nhiều cử hành tôn giáo tại Jerusalem. Trong khi các tín hữu công giáo tham dự lễ phục sinh trong một nhà thờ cổ và hát thánh ca trong một ngôi vườn bên ngoài các bức tường của thành cổ Jerusalem, thì các tín hữu chính thống cử hành lễ lá và hàng ngàn người Do Thái cử hành lễ vượt qua tại một quảng trường đối diện với bức tường phía Tây. Lễ phục sinh của người công giáo đã được cử hành tại nhà thờ Mộ Thánh, là nơi mà truyền thống công giáo tin rằng Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh, mai táng và sống lại. Sáng Chủ nhật vừa qua, các linh mục và giáo dân chính thống cũng cầm cành lá trên tay tiến về ngôi mộ thánh. Ngôi mộ thánh là một linh địa chung của người công giáo, chính thống và nhiều giáo phái khác. Ngoài các cuộc cử hành chính thức, người ta cũng thấy một vài nhóm tin lành từ Hoa Kỳ, Phi Lục Tân và nhiều nước khác tụ họp trong ngôi vườn bên ngoài các bức tường của thành cổ Jerusalem để hát thánh ca. Tin Washington. Số người công giáo tham dự lễ phục sinh tại Hoa Kỳ vẫn còn cao. Theo kết quả một cuộc thăm dò được thực hiện theo lời yêu cầu của Hội Hiệp sĩ Columbus, trên toàn nước Mỹ có đến 63% dân số tham dự lễ phục sinh. Riêng với người công giáo, tỷ lệ này lên đến 74%. Cuộc thăm dò cũng cho biết có đến 86% dân số Mỹ biết rằng lễ phục sinh là lễ tưởng niệm sự sống lại của Chúa Giê-xu. Ngoài ra, cuộc thăm dò cũng ghi nhận rằng có đến 63% người công giáo Mỹ đã tuân giữ mùa chay. Trong khi đó, một cuộc thăm dò được thực hiện tại Hòa Lan cho thấy người dân nước này ít hiểu biết về ý nghĩa của thứ sáu tuần thánh và lễ phục sinh. Theo kết quả cuộc thăm dò, có đến 45% dân số Hòa Lan không biết rằng lễ phục sinh là một ngày lễ nghỉ Kitô giáo, và chỉ có 15% biết rằng thứ sáu tuần thánh là ngày tưởng niệm việc Chúa Giê-xu chịu đóng đinh. Tin Hồng Kông. Trong tuần thánh vừa qua, người công giáo tại giáo phận Bao Đinh, tỉnh Hebei, Bắc Trung Quốc, đã cầu nguyện cho Đức Giám Mục, Linh Mục Tổng Đại Diện và 7 vị Linh Mục khác đã bị giam giữ từ nhiều năm qua. Hiện nay dân chúng vẫn không biết Đức Cha James Su Zimin, 74 tuổi, giám mục giáo phận, và cha Joseph Lu Chen Chung, 47 tuổi, tổng đại diện giáo phận, đang ở đâu. Đức cha Zimin bị bắt giữ năm 1997, và cha tổng đại diện bị bắt vào năm 2006. Cả hai vị đều từ chối gia nhập vào Hội Công giáo Ái quốc. 7 vị linh mục khác của giáo phận Bao Điên cũng bị bắt giữ vào những thời kỳ khác nhau, và hiện đang bị giam tại nhà tù Quyên Yuan, mà không hề được mang ra xét xử. Giáo phận Bao Điên được mô tả như là pháo đài của giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc. Chính vì vậy mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách hạ giảm ảnh hưởng của hàng giáo sĩ tại đây. Trong tuần thánh vừa qua, người công giáo Bao Điên đã cầu nguyện cho Đức Giám Mục và các linh mục của giáo phận được bình an và trở về với giáo phận. Nhiều nguồn tin cho biết người giáo dân Bao Điên cảm thấy rất được an ủi khi biết tòa thánh đã lên tiếng phản đối vụ bắt giữ đức cha Julius Ziaziguo, giám mục Zending, hôm 30 tháng 3 vừa qua. Zending là giáo phận thầm lặng giáp giới với giáo phận Bao Điên. Tuyên ngôn của tòa thánh được đưa ra sau phiên khoáng đại của ủy ban tòa thánh đặc trách về giáo hội tại Trung Quốc. Tuyên ngôn cho biết, ngoài đức cha Ziaziguo, còn có một số giáo sĩ khác bị hạn chế tự do, cũng như phải chịu nhiều áp lực và giới hạn trong hoạt động mục vụ. Các nguồn tin trên đây cũng cho biết cha tổng đại diện của giáo phận Bao Điên không được phép ra khỏi tù để về dự lễ an táng thân phụ của ngài qua đời hồi cuối năm vừa qua. trong những năm vừa qua, giáo phận Baudin phải chịu cảnh chia rẽ trong nội bộ. Năm 2006, sau 10 năm bị quản thúc tại gia, đức cha Francis Anzuzin với một phụ tá giáo phận đã gia nhập vào giáo hội công khai, tức giáo hội được nhà nước nhìn nhận. Vị giám mục này giải thích rằng ngài phải làm như thế là để tạo sự thông hiệp và phát triển của hai cộng đồng giáo hội trong cùng một giáo phận. Các nguồn tin trên đây nói rằng người công giáo Baudin không hài lòng về quyết định của đức giám mục phụ tá và nêu lên câu hỏi: tại sao ngài không yêu cầu nhà nước trả tự do cho đức cha Su như là một điều kiện để gia nhập giáo hội công khai? Tin Westminster. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Westminster, Anh Quốc khẳng định rằng, phục sinh không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một kinh nghiệm liên tục xảy ra. Trong bài giảng lễ phục sinh cuối cùng của ngài, tại nhà thờ chính tòa Westminster hôm Chủ nhật 12 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor nói rằng, xã hội Anh cần phải sống theo niềm tin và các giá trị Kitô. Hay đúng hơn, theo Đức Hồng Y Tổng Giám mục Westminster, các tín hữu Kitô cần phải nêu gương cho mọi người thấy rằng, qua cuộc sống và những cố gắng muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp và công bình hơn, Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh có thể dẹp bỏ buồn phiền và đau khổ. Nhắc đến việc ngài sẽ về hưu, Đức Hồng Y O'Connor nói rằng, trong cuộc sống cần phải tiến tới theo dấu chân của Chúa Giêsu để chết hầu được sống. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Westminster nói, tất cả chúng ta đều chết một ít mỗi ngày, mỗi năm và mỗi giai đoạn trong cuộc sống. Theo ngài, việc ngài về hưu là một bước tiến trong một giai đoạn mới của cuộc sống. Ngài phải chết một ít để thực thi thánh ý Chúa và bắt đầu một giai đoạn sống mới sung mãn hơn. Tin Asunción, Paraguay. Tổng thống Paraguay Fernando Lugo, một cựu giám mục công giáo được bầu làm tổng thống năm 2008, nhìn nhận rằng mình đã có con. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình hôm 13 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Lugo nhìn nhận rằng ông đã có quan hệ với một phụ nữ trước khi được tòa thánh cho phép hồi tục để ra tranh cử tổng thống, và hiện đứa con đã được 2 tuổi. Ông tuyên bố, tôi nhận tất cả mọi trách nhiệm về hành động này và nhìn nhận rằng mình là cha của đứa trẻ. Nhận định về lời tuyên bố của Tổng thống Lugo, đức cha Mario Medina Salinas, ủy viên của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Paraguay nói rằng, đây là một hành động can đảm và thành thực. Nội vụ đã được đưa ra ánh sáng hôm 8 tháng 4 vừa qua, khi 2 luật sư đại diện cho người phụ nữ đã làm đơn kiện và yêu cầu Tổng thống Lugo nhìn nhận đứa con của mình. Tổng thống Lugo năm nay 57 tuổi. Tổng thống Lugo năm nay 57 tuổi, đã gặp cô Viviana Carrillo, năm nay 26 tuổi, cách đây 10 năm, lúc cô đang giúp việc nhà cho gia đình người mẹ đỡ đầu của cô. Tổng thống Lugo đã từ chức giám mục đầu năm 2005 và làm hiệu trưởng của một trường học tại Asunción cho đến tháng 12 năm 2006, khi ông loan báo ý định từ bỏ chức linh mục và ra tranh cử tổng thống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhật báo Công giáo Pháp La Croix nhận định về tình hình giáo hội tại miền Bắc Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong các giáo phận miền Bắc,
quan hệ với chế độ cộng sản có cải thiện, nhưng người Công giáo vẫn luôn thiếu tự do. Đó là nhận định của nhật báo Công giáo Pháp La Croix, ấn bản điện tử, trong số ra ngày 13 tháng 4 vừa qua. Tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua, trước nhà thờ chính tòa Hải Phòng, giáo dân mang khăn tăng trắng trên đầu, rước tượng Chúa Giêsu trong một quan tài gỗ và đặt vào một nhà nguyện bên cạnh nhà thờ. Tại đây giáo dân mà phần lớn là người lớn tuổi canh thức suốt đêm như thể canh thức người chết trong gia đình. Đức Giáo Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, giải thích rằng, tục lệ tán xác Chúa Giêsu được người Tây Ban Nha du nhập vào Việt Nam. Đức cha cũng cho biết đây là tục lệ mà các giáo phận được chính quyền cộng sản cho phép cử hành khá dễ dàng. Cha Nguyễn Hân Quynh, 83 tuổi, người đã từng đi đày về một thôn làng hẻo lánh 28 năm trời và được xem là nhân chứng sống động của những năm đầy khổ lụy của giáo hội Công giáo tại miền Bắc, nói rằng, chính vì những thất bại kinh tế và chính sách cởi mở trong thập niên 90 mà người ta mới được cử hành công khai như thế. Tại giáo xứ Đông Xuyên, cách thành phố Hải Phòng khoảng một giờ lái xe, là nơi mà mặc dù già yếu và bệnh tật, cha Quynh vẫn tiếp tục dạy giáo lý. Đã có khoảng 4.000 người tham gia cuộc rước kiệu tối thứ Sáu tuần thánh, hay đến cầu nguyện trước tượng Chúa Giêsu vào sáng thứ Bảy tuần thánh. Cha Quynh nhắc lại những cuộc bách hại dã man, trong đó nhiều linh mục và giáo dân trong giáo phận là nạn nhân, đến nỗi trong thập niên 60, trong toàn giáo phận chỉ còn lại vỏn vẹn 3 linh mục. Nhưng trong thời gian gần đây, các đức giám mục xem ra được nhà nước cho phép một cách khá dễ dàng để xây nhà thờ mới tại một nơi đang có một cộng đồng tín hữu. Kể từ khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hải Phòng năm 2003, Đức Cha Thiên đã có thể cho xây cất hàng chục nhà thờ, không kể những nhà nguyện nhỏ. Và nếu cần phải chính thức xin phép chính quyền địa phương để truyền chức, bổ nhiệm và thuyên chuyển linh mục, cũng như gửi người đi tu học ở nước ngoài. Trong hầu hết mọi trường hợp, chính quyền đều đồng ý, và chỉ trong thời hạn 30 ngày. Nhất là các chủng viện có thể thu nhận chủng sinh 2 hoặc 3 năm một lần, ngay cả mỗi năm một lần như tại Huế. Đây là điều chưa từng có cách đây vài năm. Tuy nhiên có những đơn xin không bao giờ được chấp thuận. Đó là trường hợp mua đất đai. Để có đất đai, các giáo phận nhờ một giáo dân đứng tên mua đất và sau đó tặng đất lại cho giáo hội. Thông thường các thủ tục này đòi hỏi nhiều thời gian. Cũng vậy, một giáo phận không được phép thiết lập một giáo xứ mới. Thông thường giáo dân phải tập trung trong một nhà tư nhân và phải mất nhiều năm mới có thể xin được phép xây cất một nhà thờ. Chính phủ luôn tỏ ra trì trệ trong việc trao trả lại cho giáo hội những tài sản mà chính phủ đã tịch thu sau năm 1954. Phải nói rằng tất cả mọi giáo phận miền Bắc đều bị tước đoạt đất đai và cơ sở. Gần đây tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà của dòng Chúa Cứu Thế là hai trường hợp được các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước nói đến nhiều nhất. Trong giáo phận Thanh Hóa, khoảng 15 cơ sở của giáo hội gồm tu viện, trường học hay bệnh viện, cũng như tiểu chúng viện, đã bị chính phủ cộng sản tịch thu, và theo kiểu nói hiện nay của chính phủ, được sử dụng cho công ích hay phát triển đất nước. Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hóa, kiêm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết, tháng Giêng năm vừa qua, nhà nước muốn nới rộng cơ sở đại học, vốn trước kia là dòng kiến. Nhưng chúng tôi cảnh cáo rằng đại học không có quyền xây dựng trên đất đai của chúng tôi. Giáo dân đã tự động kéo đến đại học để yêu cầu chấm dứt công việc xây cất. Trong khi đó, trong 2 tháng liền, mỗi ngày có đến 500 người tụ họp tại nhà thờ chính tòa để canh thức cầu nguyện. Ông Nguyễn Bá Quốc, một người cha gia đình 40 tuổi, mặc dù bị công an đe dọa nhiều lần, vẫn đứng ra lãnh đạo phong trào phản kháng này. Ông Quốc nói, là người Công giáo, bổn phận của chúng tôi là phải bảo tồn gia sản của giáo hội. Kết quả là, Đại học Thanh Hóa đã từ bỏ dự án xây cất. Tuy nhiên, đối với Đức Cha Linh, vấn đề không nằm ở đó. Ngài nói, chúng tôi sẵn sàng nhượng đất, để chúng tôi chắc chắn là chúng tôi có thể làm điều chúng tôi muốn làm mà không chịu điều kiện nào của nhà nước. Đức Giám mục Thanh Hóa kể ra một số công tác mà các Đức Giám mục Việt Nam muốn làm, như mở các trường tiểu học và trung học. Cho tới nay, các giáo phận và dòng tu chỉ được phép mở các trường mẫu giáo và những trung tâm cho trẻ em mồ côi và người khuyết tật cũng như bệnh viện. Theo ý kiến chung của tất cả các Đức Giám mục, linh mục và giáo dân tại miền Bắc, tình hình có dần dần cải thiện nhưng công an vẫn còn kiểm soát gắt gao. Dĩ nhiên, tới thời mà các đảng viên cộng sản được bổ nhiệm đứng đầu việc quản trị các giáo xứ đã qua. Nhưng theo bà Martha, giáo sư Pháp Văn tại Đại học Huế, tất cả những ai tham gia tích cực trong các giáo xứ đều bị theo dõi. Hơn nữa, vì sống gần một linh mục nổi tiếng chống chế độ, bà Martha nói rằng, mỗi ngày bà đều thấy công an mặc thường phục canh phòng xung quanh nhà vị linh mục. Đó là chưa kể những chiến dịch bôi nhọ mà chính quyền thường xuyên tung ra nhắm vào vị linh mục. Đức Cha Linh nói, chính phủ Hà Nội sợ người Công giáo vì họ là những người dám chống lại chế độ. Dù vậy, ở đây không ai dám so sánh cuộc tranh đấu của giáo hội tại Việt Nam với giáo hội tại Ba Lan trong thời công đoàn đoàn kết. Lý do thật đơn giản là, người Công giáo từ Việt Nam chỉ chiếm từ 3 đến 8% dân số, và hiện tại họ thiếu những gương mặt lãnh đạo giáo hội có tầm cỡ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúa là vua, thống trị khắp địa cầu. Lạy Chúa là vua, muôn loài thờ kính. Là vua trên khắp thương gian, là vua trên các dân tộc, là vua muôn dân đời châu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ tư tuần thánh, mùng 8 tháng 4 năm 2009 tại Vatican, Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa Tam Nhật Thánh và mời gọi các tín hữu sống trọn vẹn những ngày thánh này. Sau một bài đọc được trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe về việc Chúa Kitô, tuy là đồng hàng với Thiên Chúa, đã hạ mình nhận lấy thân phận tôi tớ, chịu khổ hình và chịu chết, Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của Tam Nhật Thánh, tức thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh như sau. Anh chị em thân mến, trong Tam Nhật vừa qua, phụng vụ mời gọi chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa. Các nghi thức trong lễ dầu cử hành sáng thứ năm tuần thánh biểu lộ sự viên mãn chức linh mục của Chúa Kitô, cũng như sự hiệp thông giáo hội. Đây là sự hiệp thông phải làm cho cộng đồng dân Chúa tụ họp để cử hành hy tế thánh thể được sống động và linh hoạt trong tình hiệp nhất nhờ ơn Chúa Thánh Linh. Trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh,
giáo hội kính nhớ việc lập phép thánh thể, chức linh mục thừa tác và giới răn mới về đức bác ái Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ của Ngài. Việc cử hành này mời gọi chúng ta cảm tạ Chúa vì hồng ân thánh thể, hồng ân mà chúng ta phải cung kính đón nhận và thờ lạy trong đức tin. Khi chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, thứ sáu tuần thánh là một ngày đau buồn, nhưng đồng thời là thời điểm thuận tiện để khơi dậy niềm tin của chúng ta, để củng cố niềm hy vọng và lòng can đảm của chúng ta trong việc khiêm tốn và tin tưởng vác thập giá của chúng ta, xác tín chắc chắn về sự nâng đỡ của Chúa và chiến thắng của Ngài. Trong sự thinh lặng sâu xa của ngày thứ bảy tuần thánh, giáo hội canh thức cầu nguyện, chia sẻ tâm tình đau thương và tín thác nơi Chúa của mẹ Maria. Sự mặc niệm này dẫn chúng ta đến buổi canh thức vọng phục sinh, trong đó niềm vui Chúa sống lại bùng lên. Trong đêm đó, chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, của sự sống trên sự chết sẽ được công bố, và giáo hội vui mừng vì cuộc gặp gỡ với Chúa. Trên đây là bản tóm lược bài huấn dụ của Đức Thánh Cha bằng bốn thứ tiếng khác nhau. Trước đó bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của tuần Tam Nhật Thánh với nhiều chi tiết hơn. Đức Thánh Cha nói, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong năm. Tuần này mang lại cho chúng ta cơ hội đi sâu vào các biến cố trọng yếu của công trình cứu độ, sống lại mầu nhiệm vừa qua, là mầu nhiệm cao cả của đức tin. Từ chiều thứ năm tuần thánh, với thánh lễ Chúa lập phép thánh thể, các lễ nghi phụng vụ trọng thể giúp chúng ta suy niệm một cách sống động về cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa trong tam nhật vừa qua, là nòng cốt của năm phụng vụ. Ước gì ơn Chúa mở rộng tâm hồn chúng ta để hiểu hồng ân khôn lường là ơn cứu độ mà sự hy sinh của Chúa Kitô đạt được cho chúng ta. Hồng ân vô biên này chúng ta thấy được mô tả một cách tuyệt vời trong bài ca nổi tiếng được trình bày trong thư gửi tín hữu Philippe mà chúng ta suy niệm nhiều lần trong mùa chay này. Thánh Tông Đồ gợi lại một cách xúc tích và hữu hiệu toàn thể mầu nhiệm lịch sử cứu độ. Ngài nhắc đến tội kiêu ngạo của Adam, là người tuy không phải là Thiên Chúa mà lại muốn như Thiên Chúa, và đối nghịch với sự kiêu ngạo của con người đầu tiên ấy, mà tất cả chúng ta đều cảm thấy phần nào trong con người của chúng ta, là sự khiêm hạ của người con đích thực của Thiên Chúa khi làm người. Ngài đã không ngại nhận lấy tất cả những yếu đuối của thân phận làm người, ngoại trừ tội lỗi, và Ngài đi tới mức độ sâu thẳm của cái chết. Tiếp theo sự hạ mình trong chiều sâu tột cùng của cuộc khổ nạn và cái chết là sự tôn vinh, vinh quang đích thực, vinh quang của tình yêu thương cho đến tột độ. Vì thế, như Thánh Phaolô đã nói, khi nghe danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, mỗi gối phải bái quỳ và mọi miệng lưỡi phải tôn vinh Đức Giêsu Kitô là Chúa. Qua những lời ấy, Thánh Phaolô nhắc đến lời ngôn sứ của Israel, trong đó Chúa nói: Ta là Chúa, mỗi đầu gối đều phải gập xuống trước mặt Ta trên trời và dưới đất. Thánh Phaolô khẳng định rằng điều này được áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô. Trong sự khiêm tốn của Ngài có sự cao cả đích thực của tình yêu của Ngài. Ngài thực là Chúa Tể của trần gian, và mỗi gối phải bái quỳ thực sự trước mặt Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, mầu nhiệm ấy thật là tuyệt vời, và lạ lùng dường nào. Chúng ta không bao giờ có thể suy niệm cho đủ về thực tại này. Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa, đã không muốn coi những đặc quyền thần linh của Ngài như một điều sở hữu tuyệt đối. Ngài không muốn dùng bản tính Thiên Chúa, phẩm giá vinh quang và quyền năng của Ngài như một phương thế chiến thắng
và như một dấu hiệu xa cách chúng ta. Trái lại, Ngài đã tự hủy mình, nhận lấy thân phận lầm than yếu đuối của con người. Về điểm này, Thánh Phaolô dùng một từ Hy Lạp là kenosis để chỉ sự hạ cố của Chúa Giêsu. Hình thái thần linh tiềm ẩn trong Chúa Kitô dưới hình người hoặc dưới thực tại của chúng ta ghi đậm đau khổ, nghèo đói và những giới hạn của con người, cũng như chết chóc. Sự chia sẻ tột cùng bản tính loài người của chúng ta, chia sẻ tất cả ngoại trừ tội lỗi, đã đưa Chúa Giêsu đến biên giới dấu hiệu sự hạn hữu của chúng ta, tức là cái chết. Nhưng tất cả những điều ấy không phải là kết quả của một động cơ tâm tối hoặc định mệnh mù quáng. Đúng hơn, đó là sự tự do chọn lựa của Chúa, là sự quảng đại gắn bó với kế hoạch cứu độ của Chúa Cha. Thánh Phaolô nói thêm rằng, cái chết mà Chúa Giêsu chấp nhận chính là cái chết trên thập giá, là cái chết ô nhục nhất người ta có thể tưởng tượng được. Tất cả những điều ấy, Chúa Tể Vũ Trụ đã chấp nhận vì yêu thương chúng ta. Vì yêu thương, Ngài đã tự hủy mình, trở nên người anh của chúng ta. Vì yêu thương, Ngài chia sẻ thân phận của chúng ta, thân phận của mỗi người. Một đại chứng nhân của truyền thống Đông Phương là Teodoro Siro đã viết, tuy là Thiên Chúa và có bản tính Thiên Chúa, đồng hàng với Thiên Chúa, Ngài không giữ lại cho mình điều gì cao cả, như những người đã nhận được vài vinh dự cao hơn huân công của họ. Trái lại, Chúa giấu đi những công phúc của Ngài, đã chọn sự khiêm hạ sâu thẳm nhất và mặc lấy hình dạng một người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Các Kitô hữu trợ giúp nhau lên thánh của linh mục Phan Long. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Con đường Đa Mát, đường đời Kitô hữu. Ngươi hãy đứng dậy vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Câu nói này của Đức Giêsu phục sinh đã dạy cho Thánh Phaolô nhiều điều. Cuộc gặp gỡ Đa Mát đã đánh ngay tâm điểm của lòng tự phụ tự mãn của Phaolô khi cho ông thấy là ông không tự đủ cho ông. Khi còn trai trẻ, còn khỏe mạnh, người ta tưởng không cần ai. Thật ra, không cần chờ đến tuổi già hay khi mắc bệnh. Cuộc sống của chúng ta là một chuỗi những trợ giúp cống hiến và đón nhận, về vật chất, nhất là về tinh thần. Rõ ràng, chúng ta không làm ra bản thân chúng ta. Rõ ràng, chúng ta không tự cung cấp cho mình mọi nhu yếu phẩm. Và càng rõ ràng hơn nữa, chúng ta cần được giúp đỡ để sống một đời sống trí tuệ, tinh thần, tâm linh quân bình, phong phú. Thân phận làm người là thân phận lệ thuộc. Điều đó thật đúng với mẹ Maria khi nhận ra mình chỉ là một nữ tỳ hèn mọn. Đức Maria nhìn nhận mình lệ thuộc tuyệt đối vào Thiên Chúa và vào người khác. Thế nhưng, có mấy ai tự do và sống mạnh mẽ được như mẹ? Cuộc đời của chúng ta là kết quả của muôn vàn ân huệ. Chúng ta trở lại với Thánh Phaolô tại Đa Mát. Khi ông đã bị mù mắt và té ngã trên đường vào Đa Mát, người ta đã cầm tay dắt ông vào thành. Một thầy rabbi còn trai trẻ, mới đây còn tỏ ra dồi dào sinh lực và sáng kiến, sẵn sàng đương đầu với những thách đố lớn nhất như tiêu diệt giáo phái vừa mới xuất hiện, đã hung hãn đi khắp nơi không mệt mỏi để truy nã các Kitô hữu. Thế mà bây giờ lại còn phải có người cầm dắt tay vào Đa Mát. Rõ ràng, sự hùng mạnh của con người là một điều quá mong manh. Sức khỏe thể lý, của cải, nhan sắc là những yếu tố nay còn mai mất. Như vậy, không ai có lương tri mà lại đi tự hào về những yếu tố đó như thể chúng là bản chất của mình, chúng là chính mình. Ngạn ngữ Ả Rập có câu, khi ta cưỡi một con ngựa đẹp, thì hãy nhớ rằng con ngựa đẹp. Bởi vì khi một người cưỡi con ngựa đẹp, nếu nhiều cặp mắt nhìn vào để trầm trồ khen ngợi, thì tự nhiên anh ta lại thấy giá trị của mình tăng theo con ngựa, và dễ đồng hóa sự khen ngợi đó vào chính bản thân mình. Trong khi có một điều đơn giản nhất mà người cưỡi ngựa chưa bao giờ hiểu, chính con ngựa mới là con ngựa đẹp. Đáng tiếc là suốt cuộc đời, ta vẫn cứ ngây ngô đồng hóa mình với bao nhiêu con ngựa như thế. Tài sản, địa vị, quyền lực, kiến thức đều là những con ngựa đẹp mà cuộc đời cho ta mượn để giúp nhau tốt hơn. Và đôi khi, cho ta mượn chỉ là để trang sức cho đời ta thêm đẹp, chỉ là lót đỡ cho ta bớt ê chề, đau đớn khi gặp những đau khổ trên đường đời. Lâu ngày, ta quên bẵng đi, cho đó là cái thực của mình. Tấm gương Phaolô cho hiểu là chúng ta đều giới hạn, và đã là giới hạn, chúng ta luôn cần đến sự trợ giúp của nhau. Khi đã vào thành Đa Mát, Phaolô lại phải tiếp tục chờ đợi, vì Đức Giêsu phục sinh đã nói, người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Hẳn là Phaolô không thoải mái gì khi nghe câu nói đó, một người quen tiên liệu, hoạch định chương trình, mà bây giờ phải chấp nhận những ẩn số, ngồi chờ một chương trình không biết thế nào, và ai là người thông tri cho mình, rất khó chịu. Về phương diện thể lý, còn phải có một Khanania, một người được Đức Chúa phục sinh phái đến. Đến đặt tay trên Phaolô để làm cho những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông và mắt ông lại được lành. về phương diện thiêng liêng, Phaolô càng cần hơn một sứ giả của Chúa, vẫn là Khalania, ban bí tích rửa tội cho ông. Phaolô thấy quá rõ, ông không tự đủ lo cho chính ông. Chúng ta không tự đủ lo cho chúng ta, vì sẽ có lúc chúng ta cần người này, người nọ giúp đỡ, để chúng ta được chữa lành, chứng này, tật nọ, để đưa chúng ta đi sâu vào đời sống trong hội thánh. Sau này, Phaolô sẽ làm chứng về điều đó. Bạn có gì mà bạn đã không được nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thế đã không nhận lãnh? Khi đã gặp Đức Kitô phục sinh, Phaolô ý thức rất rõ rằng trọn vẹn cuộc đời và con người của ông là những ân huệ Thiên Chúa ban không, để rồi như ông nói trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, ông chỉ tự hào về những yếu đuối của ông. Và ông đã ghi nhận là Chúa muốn ông khỏi tự cao tự đại. Chính Chúa đã muốn ông phải chấp nhận thân phận yếu đuối giới hạn, bằng cách để cho thân xác tôi như đã bị một cái dầm đâm vào. Ông đã khó chịu lắm, nên đã ba lần xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Chúa nhất định, ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Và Phaolô đã hiểu, con người của ông yếu đuối và giới hạn, nên nếu ông làm được gì là Chúa trực tiếp làm qua ông. Thế là ông reo lên, khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Ngày trước, một người có thế giá thích nhấn mạnh trên gia đình, và từ đó ông đã xuất thân, còn hôm nay lại là chuyện ngược lại. Người có thế giá thích nhấn mạnh trên tình trạng thấp hèn của những bước khởi đầu của họ. Họ muốn cho thấy rằng họ thành công nhờ sức riêng, họ là những con người tự tạo ra mình. Cho dù điều này có đúng trong thế giới giao dịch thương mại, hoặc trong thế giới chính trị, hoặc thể thao, chắc chắn nó vẫn không đúng trong đời sống thiêng liêng. Không có vị thánh nào tự tạo ra mình. Chính Thiên Chúa lấy sáng kiến, do đó, ngay vị ẩn sĩ trong hoang địa cũng chỉ là một việc là đáp trả lại ân ban của Thiên Chúa. Đây vừa là một chân lý tu đức trên nền tảng, vừa là một chân lý thần học chắc chắn. Bất cứ người nào cũng nhận được đức tin từ một người khác, chúng ta không cứu độ được chính chúng ta. Các chân lý này có những hệ luận quan trọng. Chúng ta vừa phải biết sống tâm tình biết ơn, vừa sống khiêm nhường. Biết ơn bởi vì chúng ta chẳng là gì nếu không có các quà tặng của những người khác, không có sự quảng đại của mọi người. Hẳn là chúng ta không thể nào vào đời và bảo toàn cũng như phát huy sự sống. Và khiêm nhường bởi vì chúng ta chẳng có lý do gì mà hãnh diện như Thánh Phaolô đã viết. Khiêm nhường là thấy các sự vật như Thiên Chúa thấy chúng. Nếu chúng ta có thể làm như thế, hẳn là chúng ta sẽ thấy một chuỗi các nguyên nhân đằng sau các thành công của chúng ta, mà còn thấy cả một mạng lưới tương quan. Trong đó, mọi điều chúng ta đã thực hiện được đều lệ thuộc một dàn các yếu tố, đó là chưa nói có nhiều yếu tố chúng ta chưa biết hoặc sẽ không bao giờ biết. Phải nhấn mạnh thêm điều này nữa, chúng ta không thể loại bỏ các món nợ về lòng biết ơn đã chồng chất lại. Vì thế, chúng ta có thể trao dồi một linh đạo về lòng biết ơn. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho ông bà tổ tiên mà chúng ta không bao giờ biết mặt, ở vào một thời đại nhiều giới hạn hơn chúng ta hôm nay, mà đã sống và gìn giữ cho đức tin vừa tinh trong, vừa sống động trong dòng họ của chúng ta? Có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho các vị linh mục đã ban phép rửa tội cho chúng ta chưa? Chúng ta có bao giờ cầu nguyện cho các vị thầy đã dạy chúng ta về các chân lý nền tảng của đức tin chúng ta chưa? Nhân ngày lễ truyền tin hôm nay, chúng ta thấy Đức Maria đúng là không có gì cả, vì nữ tỳ hèn mọn có nghĩa là tuyệt đối chỉ là nữ tỳ. Nhưng do sống khiêm nhường và luôn luôn với lòng biết ơn, mẹ đã có được tất cả những ơn huệ cao quý, mà ơn huệ tuyệt đối cao quý là người con yêu dấu mà mẹ ban cho chúng ta làm đấng cứu độ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 3 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, trong một vùng thung lũng hẻo lánh kia, có một khu nhà nhỏ. Đó là nơi cư trú của một vị tu sĩ già cùng dăm ba đệ tử. Người ta đồn rằng ông rất uyên bác và có những bí quyết tu tập siêu việt. Ông cũng rất quảng đại, bất cứ ai muốn đến tu học cũng đều được vui vẻ tiếp nhận. Trái với mọi lời đồn đãi, chẳng ai trong số các đệ tử có cơ hội được nghe những lời giảng dạy của ông. Tuy vậy, họ lại luôn có một bầu khí an vui và thân ái. Bầu khí đó luôn có mặt như một lẽ đương nhiên tới độ không ai buồn thắc mắc rằng nhờ đâu mà những con người hoàn toàn khác nhau về tính tình và phong thổ vẫn có thể hài hòa với nhau được. Vì vậy, dù sống rất đạm bạc và vất vả để tự canh tự tồn, họ luôn thấy an vui, và dần dà họ không buồn nhớ đến mục đích chính khi bước chân đến đây, là có cơ hội đón nhận các lời giảng để tu học. Thời gian trôi qua, đến ngày vị tu sĩ già yếu và sắp qua đời, các đệ tử cảm thấy đau lòng trước viễn ảnh sư phụ sẽ ra đi. Giờ đây, trong lòng họ nổi lên một sự bất an, vì quả thực, bao nhiêu năm qua, họ quên mất rằng họ chưa hề thỉnh cầu và cũng chưa hề nhận được một lời giảng dạy nào của sư phụ. Nay ông chỉ còn thôi thốt, làm sao họ có can đảm để đưa ra thỉnh cầu đó. Quay quần quanh chiếc giường của sư phụ, mọi người đau khổ và bị sâu xé về những suy tư về tương lai. Hình như đọc được ý nghĩ của các đệ tử. Vị tu sĩ già thiều thào. Các con thân yêu, ta biết các con muốn gì. Sáng sớm mai, ta sẽ nói cho các con biết điều các con muốn. Tuy nhiên, đêm nay, ta có một yêu cầu. Là các con hãy cùng ra đồng và thức với ta một đêm. Lòng đầy phấn khởi, họ cùng nhau khiêng ông ra đồng. Thầy trò cùng nhau quây quần bên nhau dưới mái lá giữa đồng. Khi mọi người đều có mặt, ông yêu cầu mọi người hãy thức trong thinh lặng suốt đêm cho đến hừng đông.
mọi người đều làm theo lời ông. Đến hừng đông, ông kêu mọi người trở về nhà để ăn sáng, chuẩn bị ai vào việc nấy như bình thường. Nếu ai thấy buồn ngủ, thì cứ việc đi nghỉ ngơi. Mọi người chưng hửng hỏi ông. Thưa sư phụ, chẳng lẽ ngài quên đã hứa gì với chúng con sao? Ông trả lời, ta nhớ chứ, và ta đã làm rồi. Các con không thấy gì sao? Họ đáp, thưa không, xin sư phụ chỉ dẫn rõ hơn. Ông giải thích, đêm qua, khi yên lặng ở ngoài đồng, các con có nghe tiếng rau cải mọc lên không? Họ trả lời, thưa sư phụ, không. Ông hỏi tiếp, nhưng sáng ra, các con có thấy rau cải lớn lên không? Họ đáp, thưa có. Ông nói, ngàn lời thuyết giảng đôi khi không quan trọng bằng một hành động. Vậy, hãy luôn nghĩ đến người khác và làm việc trong âm thầm. Trong tác phẩm Hoàng tử Ti Hon, Văn Hào Pháp có viết rằng, có những điều chúng ta không thể thấy được bằng đôi mắt thường, mà chỉ bằng trái tim mà thôi. Vào giữa thập niên 90, khi viếng thăm Việt Nam, Đức Hồng Y người Pháp Roger Echegaray, lúc bấy giờ đang là chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô U Nung Đồng Tâm, có nói, chúng ta dễ nghe tiếng cây rừng ngã đổ, mà không chú ý đến tiếng thì thầm của những mầm non đang nhú lên. Những tư tưởng trên đây phản ánh chính bài học mà Chúa Giê-xu muốn đưa ra qua các bài dụ ngôn về hạt giống của Ngài. Hạt giống có được gieo vào lòng đất, âm thầm thối đi và chết đi, mới có thể nảy mầm, thành cây và sinh trái. Khi người nhà nông gieo hạt trên đồng ruộng, những hạt giống rơi trên đủ mọi loại đất, nhưng cuối cùng vẫn mang lại mùa màng tốt tươi. Đó là định luật của cuộc sống. Những điều vĩ đại chỉ được cưu mang trong âm thầm. Hãy tưởng tượng ra cái trứng đã được thụ thai trong lòng mẹ, và phải mất 9 tháng 10 ngày để trở thành một con người. Hãy nghĩ đến những cuộc thử nghiệm được âm thầm lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong các phòng thí nghiệm của các nhà bác học. Hãy tưởng nghĩ đến công đức sinh thành của cha mẹ ta trong bao nhiêu năm tháng hy sinh dưỡng dục để ta nên người. Hãy nhìn đến những công việc âm thầm của biết bao nhiêu người đang làm những công việc nhỏ bé từng ngày trong công sở, nơi gia đình. Và cũng đừng quên bao nhiêu người đang ngày đêm âm thầm đau khổ vì bệnh tật trên giường bệnh. Đó là tiếng thì thầm của những chồi non đang làm nảy lên cuộc sống và hy vọng. Ánh sáng phục sinh cho phép chúng ta nhận ra giá trị của những điều mà mắt thường không nhìn thấy. Bởi lẽ, khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giê-xu đã không đánh trống thổi loa trước. Ngài đến một cách âm thầm và vô danh. Niềm tin cần được biểu dương qua các sinh hoạt tôn giáo. Nhưng thiếu đá tảng vững chắc là một đức tin có đôi mắt tin tường để nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa trong những cái âm thầm vô danh và ngay cả những mất mát của cuộc sống. Thì tất cả những biểu dương bên ngoài cũng chỉ là tiếng kêu vô nghĩa và ồn ào của thanh la não bạc mà thôi. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện đồng hành của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng con, để chúng con tin vững chắc rằng những hạt giống mà chúng con vất vả âm thầm gieo trong nước mắt, trong lãng quên, trong vô danh vẫn luôn trổ sinh hoa trái trong nước Chúa. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.